trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2012. Chúng ta học kinh Chuyện Bách Dụ tiếp theo, dĩa số 19. Trước khi học mình chúng ta làm gì? Đem tâm về nhà, sống với thực tại là đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Là sao? Bây giờ mình biết mình đang ngồi đây và tại đây và bây giờ thôi, còn những suy nghĩ về hôm qua, hôm kia, ngày mai để làm gì thì bỏ qua. Mình biết là hiện nay tại đây bây giờ thôi. Khi mà quý vị sống thực tại là quý vị sống là cái tánh giác đó, là cái tánh giác đó là Phật tánh đó, nó cắt đứt những cái phiền não hết và tất cả những cái buồn vui đau khổ gì nó cũng cắt luôn. Hay vậy á. Thì hôm nay chúng ta học cái câu chuyện số 37 là giết quan đàn trâu. Giết quan một cái đàn trâu. Bây giờ cô đọc ở trong cái kinh mà Đức Phật nói ra, kinh này là kinh Bách Dụ. Bách Dụ là một trong câu chuyện Đức Phật ẩn dụ để dạy cho những cái ngu khờ, những cái dại dột, những cái lỗi lầm của chúng sanh khiến cho chúng sanh phải đau khổ đọa lạc. Mà chúng ta học tới 100 cái vụ này thì chúng ta là người gì? Người khôn. Mình lấy cái ngu của chúng ta để mình tránh, phải không? Thế kia là mình đọc học được khôn. Người ngu cũng là thầy của mình mà, phải không? Giờ cô đọc ở trong kinh nha. Thở xưa có một người nông dân nuôi 250 con trâu. Mỗi ngày hắn thức dậy từ sáng sớm đến tối mịt để chăm sóc đàn trâu rất là chu đáo. Vì do chăm sóc đàn trâu, có lúc hắn quên ăn bỏ ngủ, lao tâm khổ sở vì đàn trâu. Nhờ hắn cần cù chịu khổ như vậy nên cuối cùng hắn trở thành người chăn trâu giàu có nhất trong thôn. Đàn trâu sống trong môi trường thoải mái, ăn uống đầy đủ nên rất là mập mạp, lông bóng mượt. Một hôm có một con cọp từ trên núi xuống, nó xông thẳng vào chuồng tấn công bầy trâu, ăn no ngủ kỹ của hắn. Thân trâu tuy mập to nhưng ít linh hoạt, lại ngu cực kỳ. Cuối cùng cọp vùi giết chết hết một con. Trong chốc lát nó ăn no rồi lặng lẽ trở về rừng. Khi gã nông dân phát hiện trâu bị giết thì không biết cột đi về hướng nào. Gã nông dân chẳng những không nghĩ cách để bảo vệ an toàn cho đàn trâu mà còn càm ràm buồn bực, nói với chúng: ta đã khổ công nuôi 250 con trọn vẹn, nhưng nay lại bị cọp ăn mất một con, thì giống như bình ngọc có vết tì, có vết nứt, thì còn cái giá trị gì đâu. Nuôi giữ các con chúng mày thêm nữa để làm gì? Hắn rất là đau buồn, tự nói lầm bầm như vậy. Tại sao lúc đầu ta bỏ ra một số tiền vốn rất lớn để nuôi đàn trâu này, vì sao ta lại cực khổ đi khai hoang dùng đất để trồng cỏ và nuôi đàn trâu như thế, mà nay đàn trâu không còn được đầy đủ để chúng nó sống có ý nghĩa gì chứ? Hắn ngồi cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng hắn quyết định táo bạo. Hắn lừa hết đàn trâu nhiều năm nuôi sống nuôi nấng cực khổ đến một hang sâu thâm thẳm. Hắn đánh đập từng con để cho nó lao xuống vách núi và chết cả một đàn trâu 449 con. Và từ đó nó nói là tao giờ tao không nuôi con nào nữa.
Cái câu chuyện vậy đó.
Mất còn con à, mà giết hết 449 con luôn, không nuôi nữa. Vậy đó. Như vậy á, đại ý câu chuyện này á, Đức Phật nói gì? Đức Phật nói á, có những người á, từ lâu rồi Làm việc tốt từ nhỏ tới lớn, mà bây giờ lỡ làm một việc xấu thôi. Thì đó, bây giờ nhỏ giờ mình làm việc tốt, bây giờ lỡ làm việc xấu, bây giờ thôi xấu rồi cho nó xấu luôn, thấy mặn cùi không làm nữa. Vậy đó, cũng như học sinh học cũng vậy đó, học giỏi thì giỏi, hồi giờ lỡ học 7-8 năm này giỏi, lỡ rớt có một lần mà làm sao, bỏ học luôn, không học nữa. Thì ở đây á, cái mục đích Đức Phật nói bài này là dạy tỳ kheo. 250 con trâu này tượng trưng cho 250 giới tỳ kheo. Đức Phật thấy những gì tỳ kheo á, giữ giới rất là thanh tịnh, nhưng mà có một hôm á, phạm một giới rồi, mấy ông liền ra đời không tu nữa, bỏ luôn. Nói Đức Phật vậy, thấy vậy Đức Phật mới nói cái bài này để dạy các vị tỳ kheo. Vậy giờ cô sẽ dạy cái bản này ra, tóm lại cho quý vị.
Quý vị nhớ nha.
Đó, bây giờ đó, chúng ta học cái bài giết oan đàn trâu. Bán trâu này nó chết oan phải không gì? Phải không? Nó đâu có đáng chết đâu. Mà ổng đuổi từng con đánh, nó chạy quảng hồn thì nó rớt xuống thì tẩm chết mà. Đó, câu chuyện số 37 này, giết oan đàn trâu nè. Cô tóm tắt cái đại ý câu chuyện á, là từ lâu á, Đức Phật muốn nói là cái người mà từ lâu đã làm điều tốt mà lỡ một lần làm điều xấu á, liền bỏ luôn, không có làm tốt mà. Chúng ta không phải đâu nên như vậy, phải không? Sửa lại thôi, lỡ thì mình sửa lại thôi. Nhưng mà ông này sao? Chắc, rất là chắc. Làm thì làm luôn, mà không làm thôi. Vậy đó. Đức Phật nói á, những người học trò cũng vậy nhé. Đang học giỏi á, lỡ rớt một lần liền bỏ học, để trở thành kẻ rong chơi, dốt nát hư thân. Vậy á. Nhưng mà cái đại ý câu này Đức Phật muốn dạy cho những vị tỳ kheo đang giữ giới luật tu hành, lỡ phạm có một giới à, 250 giới lận, mà lỡ phạm có một giới à, mà không có chịu sám hối, liền xả bỏ hết giới luật để trở thành người phàm tục. Vậy đó, Đức Phật nói vậy. Ở đây cái ẩn dụ á, ẩn dụ ở đây Đức Phật ẩn dụ là cái nuôi đàn trâu này á, là Đức Phật mấy như là một vị tỳ kheo á, giữ gìn giới luật rất là trong sạch. Đàn trâu nuôi mập mạp đó thì chăm sóc chu đáo mập đẹp cái đàn trâu, là cái vị tỳ kheo này á, cẩn thận không bị sai phạm một cái giới nào hết á, cẩn thận suốt bao nhiêu năm qua á. Nhưng mà ông chấp chặt quá đáng đi, chấp chặt về giới luật quá đáng. Đức Phật nói giới của Đức Phật nó có uyển chuyển được, nó uyển chuyển được, nó chứ không phải là không uyển chuyển, mà không chấp chặt như vậy. Tôi không có huệ, tôi không có huệ nhãn. Bị cọp bắt lên một con là sao? Thì nó dụ cho lỡ phạm giới thôi, cái gì đó, vậy đó. Rồi giết hết cái đàn trâu là Đức Phật dụ cho sự xả bỏ hết giới luật, không giữ nữa.
giúp ta.
Bây giờ coi cái Đức Phật muốn dạy gì qua cái câu chuyện mà Đức Phật kể này đó. Đức Phật muốn dạy gì qua cái câu chuyện này nè, cái đó là cái quan trọng mà mình muốn học. Đức Phật nói là nghiệp lực của con người thì lâu đời quân tập kết cấu à, chứ không phải là một đời này, cho nên nó khó có thể trừ một lần cho sạch lắm. Mình giữ rồi phạm, hãy giữ giới rồi phạm giới, thì trong cái luật của Đức Phật có sám hối, thì kheo cũng sám hối được, mà Phật tử cũng sám hối được hết. Hãy sám hối là sạch tội, giờ bắt đầu giữ lại đâu có sao đâu. Không phải là một lần mà bị dơ là một lần chặt tay bỏ sao, mình phải rửa tay phải không? Đức Phật nói á, nếu mà có lỡ phạm giới á, thì phải sám hối và phát nguyện giữ lại, không nên xả bỏ luôn tất cả những cái giới luật đó. Đức Phật nói vậy á. Mà Đức Phật muốn dạy gì nữa? Đức Phật muốn nói á, vị tỳ kheo xuất gia thọ trì nhiều giới luật, xuất thế là 250 giới luật, để là một người tu hành xuất thế đó, mà lỡ phạm giới thì nên phải sám hối, không nên xả giới trở về người phàm tục. Đức Phật khuyên những vị tỳ kheo như vậy, tại hồi xưa cũng có các vị tỳ kheo lỡ phạm một giới rồi á, thì chắc là mình phải giữ giới vậy đó, phải lỡ phạm là không giữ nữa, lỡ phạm là ra đời luôn, bỏ luôn, không giữ. 250 giới mà phạm có giới còn 249 giới cũng có lợi vậy, phải không? Cũng giải thoát vậy, nhưng mà mấy ông làm chấp. Đức Phật nói người tu hành phải có chánh tri kiến, là có phải có cái quan niệm chân chánh á, không nên cố chấp một bên, phải có cái quan niệm chân chánh, phải có cái nhìn. Tại cái nhìn chân chánh là sao? Cái tâm của mình là cái tâm vô thường, mà cái tâm thay đổi, phải không? Cái tâm đầy nghiệp lực từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay nó bao quanh mình, nhưng mà ba hồi á, thì mình sáng suốt á, thì mình giữ ba hồi. Mình không sáng suốt mình biết mà chửi bới sân si rồi đâu có tốt, nhưng mà cái hồi mình giận lên mình sao mình cũng chửi vậy, phải không? Rồi cái mình giật mình lại, mình tại sao mình Phật tử mà mình lại chửi vậy, thì mình sửa vậy đó. Tại cái nghiệp này nó nhiều đời nhiều kiếp sâu dày lắm, cho nên á, hãy phạm rồi sám hối, phạm sám hối hoài thôi. Những người tu sĩ cũng vậy, người ta cũng phạm vậy, phải không? Người ta cũng bị vậy, nhưng mà người ta sám hối thì hết rồi. Ở trong chùa mà nếu một người tu sĩ có lỗi thì cũng có những cái luật lệ, luật có tỳ kheo rất là gắt gao, nhưng mà sám hối được, luật nào cũng sám hối được hết. Mà khi đã sám hối rồi thì ở trong đại chúng ở chung không có được quyền nhắc lại. Đã sám hối rồi thì phải bỏ luôn, chứ không phải như ngoài đời người ta xin lỗi rồi cái nói tới nó luôn hoài thôi thì có chuyện, phải không? Giờ ta hết thì cứ để cho hết, không có nhắc. Còn ngoài đời không được, ngoài đời chắc chặt nhắc. Cái đó nó làm gì tôi này nọ, chữ tôi này nó nhắc hoài anh, phải không? Có nhiều ông á, người ta đã xin lỗi rồi, tối ngủ nằm trên bao á, thấy người ta nói gì đó cái giật mình dậy, cái giận lên chữ nó, ủa vậy chứ tao làm cái mày hồi nào, nó tối tao nằm trên bao tao thấy mày chữ tao vậy nằm trên bao cũng chấp luôn á. Rồi Đức Phật muốn nói gì nữa nè? Đức Phật nói á, mục đích á của sự tu hành là phải phát huệ chứ không phải là giữ giới. Cái ông này ông giữ giới thôi, ông giữ giới mà ông phát huệ, cho nên giữ giới là chắc chặt cái giới thôi. Giới rồi nó phải sanh gì? Sanh định. Mà mình chắc vô cái giới, mình nói bây giờ tôi phạm này, tôi phạm kia, cái tâm tôi sao xuyến vậy, cái tâm mình sao xuyến có định không? Không. Giữ giới thì phải có định, mà định mà không phát huệ cũng không xài được. Cho nên cuối cùng là phải huệ, nhưng mà huệ là do từ giới, giới nó phải sanh định rồi định mới phát huệ mới xài được. Còn làm gì làm mà không có huệ cả như bỏ, mà thiệt, phải không? Mà giữ giới cái chắc chặt, không sắc sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, cái giữ như đó hoài à. Nhưng mà cứ chắc chặt rồi ai á, lỡ thấy ai, lỡ người ta ăn thịt uống rượu, lỡ người ta đi người ta đạp chết con gì, cái chắc chặt nó hoài. Trong khi người ta định là mình không định, mình giữ giới sắc sanh mà mình không định, Rồi trong khi người ta định đó, phải có định và phải phát huệ mới được. Huệ này là quan trọng nè. Đức Phật nói giữ giới mà không sanh định. Tại sao? Tại vì cố chấp cho nên nó sao xuyến trong lòng, nó không sanh định. Mà đã không có định thì sao? Nếu mình tu mà mình có định rồi mà định này nó không phát huệ thì kể như là không xài được. Giống như mình tắt cái đèn vậy đó quý vị. Mình tắt cái đèn là để mình lấy gì? Mình đang sáng mà, phải không? Mình tắt cái đèn tày lên hay là mình ở điện lên mà cái đèn, cái bóng đèn nó không sáng, kể như xài được không? Không, mình tắt đèn là để mình lấy ánh sáng. Mình giữ giới là mình muốn lấy huệ chứ không phải lấy định. Nhưng mà dĩ nhiên phải có định nó mới thành huệ, phải không? Giữ giới là mày không huệ. Mà ông này ông sao xíu á, chấp chặt rõ hết. Đức Phật nói cái vị này á là chấp chặt vào giới quá, cho nên á không có được định mà không có được huệ. Nên vì vậy mà cái tâm nó quẩn lẫn quẩn nên không bỏ hết cho nghề phàm tục luôn. Đức Phật
thì giới luật của Phật á, giới luật của Phật á thì rất là uyển chuyển, chứ không phải là giới luật làm cái gì là làm cái nấy. Giới của Đức Phật nó có gồm các khai giá trì phạm nè. Giới Đức Phật chế ra là phải khai giá trì phạm. Đức Phật khai ở đây là biết rồi, ví dụ mình nói rồi, cái giới nói dối là khai là tạm mở cho, tạm cho phạm đó. Ví dụ như nói dối đi, mình nói dối có người đó đi tới đó muốn bắt con gà, đi kiếm con gà để giết á, thì mình thấy con gà nó chạy bên kia, cái ông dắt cái dao nó nãy tôi tính với con gà, tôi xách dao tôi chạy tới đây, tôi hỏi á, hỏi cái chị thấy con gà tôi chạy ngang đây, cái mình nói sao? Không, tôi không thấy. Hoặc là thấy con gà chạy bên hướng đông thì mình nói tôi thấy con gà chạy hướng tây. Vậy mình nói dối không? Nói dối chứ phải không? Đó, bắt nói dối để mà cứu người thì phải nói dối. Lúc đó mà nói thiệt là phạm giới đó. Cho nên á, mở trạm cho cũng tùy tư duyên, thẩm phạm, khai cho. Còn giá ở đây á, là tuyệt đối không được phạm, tất nhiên là sát sanh đó. Có nhiều cái giới không cho, phạm là không được à, sát sanh là không được. Đó, như tài dâm là không được, nó dối được, uống rượu được. Uống rượu đôi khi á, mình đi tới nhà ta hoặc đi tới vua rồi mà vua cho mà không uống một cái là sao? Chém đầu, phải không? Phải uống. Lúc đó là không được, là phải uống vậy đó. Tùy theo làm sao mà không có lợi, có lợi cho người ta mà không có, không có hại cho người ta à, phải có lợi cho người ta mà có hại mình cũng được. Rồi khai cho giá là nhất định tuyệt đối, có những cái giới tuyệt đối không cho, có những cái giới là mở cho. Cũng như nói dối là uống rượu rồi được, trộm cắp đồ chút đỉnh thì được đó. Nhưng mà trộm cắp thì chắc chắn là phải trộm cắp phải có quả báo, cho nên mình không. Ví dụ như bà má, bà mẹ đó, bà thấy con á, đứa kia nó giàu quá mà cái thằng kia nó quá nghèo, cho nên đôi khi bà lấy tiền của con này bà cho con nhỏ kia, phải không? Là bà chọn, bà chọn của đứa nó giàu quá bà cho đứa nghèo. Bà cũng, bà đi, bà thọ năm giới nha, bà cũng ăn trộm nó sao cũng có vậy. Bà lén lấy tới nhà nhỏ kia, con thứ hai thấy nó nhiều rồi ăn quá, ăn cắp ổ bánh mì đem về lén cho đứa cháu nội nghèo, cũng là ăn cắp vậy. Nhưng mà cái đó là tại vì cái lòng từ bi mà làm được, khai được, phải không? Chứ bây giờ nó tôi không, tôi giữ không có sát sanh trộm cắp tài dâm, ai á, tôi á không có nói dối, không uống rượu, mà thấy con gà nó chạy bên kia ông hỏi tôi phải chỉ thôi chứ, lỡ tôi nói chạy bên tay tôi phạm giới hay sao? Không chịu là không được, phải không? Cái người chấp chặt, cái người chặt không có hiểu về giới luật của Phật. Còn đây á, trì với phạm này, khai nhiều giá là trì phạm. Trì ở đây là giữ gìn. Giữ gìn ở đây nó có hai loại, chỉ trì và tác trì. Chỉ trì tức là tuyệt đối không có cho, chỉ là dừng lại mới gọi là trì giới. Còn một bên đó là làm phạm giới mới gọi là trì giới. Cũng như nói dối vậy, mình nói dối là phạm giới, nhưng mà mình nói dối để có lợi cho con gà thì mình là lúc mà mình nói dối vậy để mình cứu được con gà thì là lúc đó mình trì giới, phải không? Ở đây nè, trì mà làm mình phạm giới, tạm mở cho phạm để trì giới đó, tạm mở cho phạm giới để trì giới là giống như mình đã dối để mình cứu người đó, là tạm ở cho được. Ở đây á, là phạm nè, khai giá trị là phạm, phạm là phạm giới đó, tác là phạm, là tuyệt đối không cho phạm. Hãy mình tác với nhau làm cái việc cấm á, mình nó dối sát sanh trộm cắp tiền dân, nó uống rượu đó, hãy mình làm á là mình phạm. Nhưng mà có những cái trường hợp á mình không làm là phạm, tại mình chỉ con gà đi hướng tây, phải không, hướng mới. Mình á, mình không có, mình ngừng lại, mình không có chịu phạm giới để mình cứu á, thì mình phạm giới đó. Thì mình thấy gà đi bên bên phải mà mình chỉ bên trái, bây giờ mà mình thấy gà, mình ấy mình thấy gà bên bên phải mà mình không có chịu, mình ngừng lại, mình không chịu nói chúng ấy, mình ngừng cái hành động của mình, lại chỉ dối á, mình phạm giới á, thì mình phạm. Tại mình chỉ gà là mình phạm giới, nó dối rồi, mình chỉ bên nó đi bên phải mà mình chỉ bên trái là mình nói dối rồi.